xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa, gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, nhìn trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 18 tháng 3 năm 2023, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe mà, tôi không biết là cô nhớ ai mà cô nghẹn lời không đọc.
Dạ vâng ạ.
Nhưng mà thôi, chuyện quan trọng là chúng ta đều cảm ơn mỗi sáng thứ bảy chúng ta thức dậy để có một tuần nữa chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn 1160 AM nói tiếng yêu thương đến toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình này. Tôi cô Nam Phương, cuộc sống có nhiều điều không thể lựa chọn. Như tuần vừa giờ mưa bão kinh khủng, tôi tưởng là đập sập mái nhà mái cửa nhà tôi, nhưng trời qua đi. Nhưng chúng ta cũng có thể chắc chắn thay đổi được tâm thái của mình. Chúng ta có thể biến buồn thành vui, biến những nguy cơ như mưa bão tôi nói thành an lành. Thưa cô Nam Phương, như phần đầu chị đây Sài Gòn Dallas 1160 AM và chương trình Từ Cánh Đồng Mây luôn luôn mang niềm vui đến với quý thính giả trong và ngoài nước mỗi cuối tuần. Thưa cô Nam Phương, một người sinh ra như tôi và cô là một công dân, phải có khai sinh và phải có hộ khẩu nơi mình thường trú. Không ai ở trên trời rơi xuống, không ai sống lơ lửng ở không trung. Mọi công dân phải góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nơi mình ở và nơi mình sinh ra, tránh đi những hành vi làm tổn thương đến Tổ quốc. Và chắc chắn điều suy nghĩ này của tôi ngày hôm nay sẽ được người khách mời cùng chia sẻ tâm tình này. Từ đài đã có hơn một lần tiến sĩ lên chương trình này, xin gửi lời chào đến tiến sĩ Hoàng Việt. Thưa, nếu tiến sĩ Hoàng Việt ông nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Phan Đình Minh và toàn thể quý khán giả.
Thưa tiến sĩ, khán thính giả có đủ cả. Thưa tiến sĩ, trước nhất là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, thời tiết Sài Gòn đẹp lắm như thế nào, thưa thời tiết thế nào thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng, thưa anh, Sài Gòn thì vẫn đang trong mùa khô, cho nên là nắng nóng, nhưng mà buổi tối thì nó dịu đi và hơi lạnh. Có lẽ là cái tác động của biến đổi khí hậu, cho nên là cái hồi này thì buổi tối với buổi sáng thì nó hơi lạnh lạnh, lạnh hơn nhiều so với năm trước, nhưng còn buổi trưa thì nó vẫn nắng là gay gắt anh ạ.
Bây giờ nói chuyện mình trước, sức khỏe ông như thế nào thưa tiến sĩ, sau một thời gian xuân thu nhị kỳ tôi mới liên lạc lại được với ông.
Dạ thưa anh, em cũng khỏe, nói chung là cũng có một số căn bệnh nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng thôi. hôm nay em mới ra Hà Nội làm chương trình thì nó bị một số cái virus của cúm. Hiện nay ở Việt Nam đang có một cái dịch cúm á, nó tuy nhẹ nhưng mà nó rất là lây hết và nó cứ dai dẳng, nó ho rồi cảm cúm khá là lâu anh, nhưng mà bây giờ thì em cũng đã đỡ rồi, cảm ơn anh.
Cái này tôi quảng cáo không tốn tiền cho tiến sĩ Hoàng Việt nhé. Người ta nói thường một người thành một người tiến sĩ, một người giáo sư thành công như ông, học trò nhiều như ông, thường thường là có một cái bàn tay nào đó năm ngón đẹp của người đàn bà đứng đằng sau. Ông đã có bàn tay nào đứng đằng sau lưng ông chưa, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ không có, còn người tự do thôi. Nếu sức khỏe tốt hơn mình phải tự do sắp chính mình và biết uống thuốc rồi cũng gặp bệnh thì đi bác sĩ thôi anh. Cái
thứ nào cũng quan trọng cả thưa ông. Tôi hỏi thăm ông vẫn còn độc thân vui tính, nếu có ai nộp đơn hay ông muốn nộp đơn ở đâu thì ông cứ tự nhiên. Đài Sài Gòn đang quảng cáo không tốn tiền cho ông đấy. Nhưng mà phần đầu tôi có thưa với tiến sĩ là chúng ta có thể đổi tâm thái của mình, chúng ta có thể biến buồn thành vui. Có lẽ nếu mà nói chuyện buồn, nhìn ra Biển Đông, ông là tiến sĩ Biển Đông, tháng 1 năm 74-75 người chiến sĩ oai hùng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bị tàu giết chết tại Hoàng Sa. Rồi đó là chuyện trước, bây giờ nói chuyện mới sau này đi nữa đi. Năm 88, 64 chiến sĩ nhân dân, quân đội nhân dân cũng bị tàu nó giết chết ở ngoài đó, ở ngoài biển. Có một cái điều hôm qua tôi đọc, có thể một phần nào biến một cái buồn nó thành vui được, tức là nhà nước chính thức công nhận, nhà nước chính thức lên án Trung Quốc về việc chiếm ở Biển Đông như thế này. Cái điều suy nghĩ của tôi và cái tin tức tôi đọc như vậy có đúng hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ không ạ. Ngay từ năm 1988 thì xảy ra sự kiện đó thì chính là với Việt Nam đã chính thức phản đối Trung Quốc rồi. Chứ không phải bây giờ. Năm nay thì có lẽ là nhẹ nhàng hơn, mọi năm thì tổ chức còn rầm rộ hơn. Năm nay thì cái việc mà tổ chức và báo chí nhắc lại cái sự kiện 14 tháng 3 là cái sự kiện Gạc Ma, tức là ngày 14 tháng 3 năm 1988 thì tổ Việt Nam đã cho một số cái chiến sĩ công binh của Việt Nam ra để mà xây đắp đảo. Hầu hết là toàn là chiến sĩ công binh lội trên nước và không mang súng, mà chỉ là chân tay không và kéo cờ đi ra qua những cái gọi là những cái thực thể mà nó đang những cái rác san hô nó chìm dưới mặt nước biển. Nên là đi ra tới đây thì là gặp mà lính của Trung Quốc, họ đã chặn đường và hai bên chửi nhau. Cuối thì đã thấy cái chiến sĩ Việt Nam rung cờ cho nên nhảy xuống răng lấy cờ và mẹ gãy cờ, thì là những chiến sĩ Việt Nam cũng giành lại cờ và tấn công lại. Sau đó bên Trung Quốc thì lấy giữ lê đâm chiến sĩ Việt Nam và chiến sĩ Việt Nam thì dùng tay đỡ lại và cũng rút lưỡi lê ra để đâm lại. Và sau đó thì phía Trung Quốc đã nổ súng trên tàu và gần như là những cái chiến sĩ công binh là hứng đạn ở giữa cái biển khơi không có chế để mà đất đó. Thì cái sự kiện đó nó đã xảy ra và nó thậm chí còn rất là căng thẳng. Rất nhiều là khi mà phía Việt Nam yêu cầu theo cái luật chiến tranh là cho những tàu cứu thương vào để vớt xác và tìm những cái người mà còn sống, thì Trung Quốc đã không cho phép cái điều đó. Và cuối cùng thì biết đó là tổng cộng là 74 chiến sĩ bị mất tích. Nhưng mà sau này thì có một số chiến sĩ đã bị Trung Quốc rớt lên đường và bắt làm tù binh. Và sau này nhiều năm sau mới trả lại trao trả cho Việt Nam. Và như vậy là tổng kết là sau này thì tổng kết là tất cả tổng cộng là có 64 chiến sĩ của quân đội Việt Nam đã hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tôi là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ, tôi không phản biện, tôi cũng không chất vấn ông đâu. Nhưng một hành động ăn cướp như vậy, tiến sĩ vừa mới dùng cái chữ là nhà nước Việt Nam yêu cầu, có cần phải yêu cầu hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Không, đó là phản đối đấy, chứ không phải là yêu cầu cả. Tại vì anh nói là có như phản đối không thì em xin thưa anh là là ngay từ cái thời điểm đó là phía Việt Nam đã phải phản đối rồi, bởi vì những cái hành động mà tấn công những binh sĩ Việt Nam rồi thậm chí là còn không cho cả cái gọi là cứu đưa cứu hộ vào để mà cứu thương binh hay là vớt xác người đã khuất, thì đó là cái hành động phải nói là phải lên án rồi, chứ đừng nói là yêu cầu gì đây, thưa anh, như vậy.
Tôi có nghe một vài ba chữ nữa lúc tiến sĩ trả lời là nói về tòa án quốc tế. Theo sự hiểu biết của ông về Biển Đông, có bao giờ hay sẽ có bao giờ Việt Nam hay nhiều nước xung quanh, tôi nghe cả Phil Đật Tân mà ông đến nói nhiều lần, có thể đưa cái việc này ra tòa án quốc tế, hay có làm được điều gì hay không về luật pháp quốc tế, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Thưa anh, làm để mà trong cái tranh chấp Biển Đông thì nó rất là phức tạp. Nếu như về mặt luật pháp thì anh chỉ nói sơ ngắn gọn là nó có thể chia ra làm một số cái. Thứ nhất là tranh chấp mà những cái chủ quyền cho hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chứ Việt Nam thì gọi là Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa, tiếng Anh là Torsel và Stanley. Thì thứ nhất là tranh chấp chủ quyền, và mặt thứ hai là tranh chấp những cái vùng biển trầm lực. Ví dụ như là Việt Nam và Indonesia cuối năm vừa rồi đã đưa ra thông báo là họ đã hoàn tất trong cái việc mà phân định cái vùng đặc quyền kinh tế ở trong cái vùng trầm lấn của hai bên trên khu vực Biển Đông. Thì tức là theo cái công luật biển năm 82 thì mỗi quốc gia sẽ có cái vùng, thứ nhất là vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng lục địa ở dưới. Thì sẽ có những cái quốc gia nằm cạnh nhau hoặc là đối diện nhau thì sẽ có những cái vùng biển trầm lấn, và như vậy thì mỗi cái quốc gia được quyền mở ra 200 hải lý, nhưng nhiều khi là cái số cái biển nó không nằm trong 200 hải lý đó mà nó lại nhỏ hơn, cho nên bắt đầu có những cái vùng biển trầm lấn và như vậy bên là cũng có tranh chấp ở đó. Thì cái câu chuyện cụ thể nhất là phía Việt Nam và Indonesia trong năm vừa rồi đã phân định xong đó, đó cũng là một cái. Ngoài ra thì còn rất nhiều, như Việt Nam với cả Thái Lan, Việt Nam với Campuchia, Việt Nam với Philippines, Việt Nam với Malaysia thì vẫn còn những cái vùng biển trầm lấn như vậy. Thì cũng đó cũng là một cái loại tranh chấp, nhưng cái loại này cũng đơn giản hơn, bởi vì nó sẽ cùng với quốc gia mà nó cũng giống như Việt Nam thì các bên ngồi nói chuyện với nhau nó cũng dễ hơn. Kể cả Indonesia là cái quốc gia lớn nhất của Đông Nam Á, nhưng mà ngồi các bên ngồi nói chuyện với nhau cũng thoải mái hơn. Thế nhưng mà còn cái vấn đề, một cái nhân vật quan trọng nhất trong tranh chấp Biển Đông và nó khiến cho Biển Đông cuối cùng nổi sóng, đó chính là Trung Quốc. Thì nó liên quan đến cái tranh chấp thứ ba, đó là cái việc mà Trung Quốc vẽ ra một cái đường gọi là đường dưới bò, hay không gọi là đường chín đạo. Thì trong cái phiên tòa phiên tin của Trung Quốc thì gọi đó là đường chín đạo. Và cái đường này thì được Trung Quốc tự vẽ ra, tức là bắt đầu từ thời Quốc Dân Đảng. Không, thì ông vẽ nhầm, ông vẽ lăng nhăng gì đó. Một cái hình, một cái đường vẽ là đầu tiên có 11 mét. Thế rồi sau này thì chính quyền của Tổng Giới Thạch đã sử dụng nó để mà in ra và cho rằng đấy là một cái yêu sách của Trung Quốc. Nhưng mà cũng không công bố, họ chỉ in ra cái yêu sách đó thôi. Thế đến cái thời của Trung Quốc bây giờ đấy, tức là của Trung Hoa lục địa, tức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đấy, thì họ dựa trên cái bản đồ đó như là vẽ lên hơi nhỏ hơn một tí, và họ cắt đi hai đường ở cái khu vực 2 km này ở trong cái vùng Vịnh Bắc Bộ, và như vậy nó còn 9 đoạn, từ 11 đoạn và 9 đoạn. Và từ đó họ cứ rơ rao rằng thứ nhất là cái đường này là đường thể hiện chủ quyền của Trung Quốc từ lâu đời, và vân vân, và được sự rất nhiều sự đồng ý của các quốc gia xung quanh, vân vân, đại loại như thế. Cái chuyện này là chuyện hoàn toàn không có thật. Và trong cái phiên tòa xin tuyên kiện Trung Quốc năm 2016 phán quyết, kiện từ năm 2013-2016 phán quyết, thì cũng rất rõ rằng là Trung Quốc có nhiều các điều giải thích cái đường dưới bò và hay đường chín đoạn là này lắm. Và một trong những cái điều mà Trung Quốc hay nhắc tới gọi là quyền lịch sử, tiếng Anh là history rights. Và trong phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 thì khẳng định là nó không có cơ sở pháp lý nào hết, cho nó không có được là nó là vô hiệu. Thế thì với những cái tranh chấp, ba cái loại tranh chấp như vậy thì giải quyết như thế nào? Thứ nhất là giải quyết về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thì đây là một câu chuyện cực kỳ phức tạp. Bởi vì giải quyết tranh chấp lãnh thổ mà muốn giải quyết thì phải ra tòa, mà ra tòa thì đặc biệt trong cái chủ quyền lãnh thổ là phải có sự đồng ý của tất cả các bên tranh chấp. Mà Trung Quốc thì không bao giờ là đồng ý cái chuyện đó đi ra tòa. À, và trong quá khứ thì đã có một số lần Việt Nam cũng mà tính cái chuyện mà đưa ra tòa mà không phải từ Việt Nam mà từ từ Pháp. Khi mà năm 1932 người Pháp đang cai trị ở Việt Nam, Việt Nam là một thuộc địa của Pháp, thì lúc đó đã xảy ra cái tranh chấp giữa người Pháp và Trung Quốc lúc đó, và Pháp đã tính cái việc đưa ra tòa nhưng mà cuối cùng cũng không ra được bởi vì Trung Quốc không đồng ý. Và bản thân trước tiên thì cũng rất nhiều lần trước đây là muốn đưa cái tranh chấp này ra tòa nhưng mà Trung Quốc không đồng ý, cho nên là không giải quyết được. Nhưng với vấn đề về chủ quyền lãnh thổ là như vậy. Còn vấn đề thứ hai là giải quyết tranh chấp mà những cái vùng trên biển, thì những câu chuyện mà Việt Nam và Indonesia mới ký gần đây vào cuối tháng, mới hoàn tất đấy, vào cuối tháng vào tháng 11 năm 2022 đấy, thì cho thấy là đấy cũng là một cách giải quyết, bởi vì các bên có thể căn cứ dựa trên luật pháp quốc tế, thực tiễn quốc tế vân vân, để hai bên phải đàm phán với nhau để đưa ra cái giải pháp gọi là công bằng. Công bằng có nghĩa là gì? Có nghĩa là dựa trên tất cả các quy định của pháp luật, cũng như là dựa trên các thực tiễn của các bên, và tất cả các bên cảm thấy đều hài lòng với sự phân định đó thì gọi là giải pháp công bằng. Và thì như đã trao đổi là có rất nhiều cái tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Malaysia vân vân, và cho đến nay thì vẫn chưa được phân định xong, và có lẽ là cũng đang trong cái tiến trình mà phải phân định các quốc gia ASEAN, các giờ Đông Nam Á sẽ ngồi với nhau để cùng đàm phán ra. Và nếu không trường hợp không giải quyết được thì có thể đi ra tòa. Nhưng mà trong trường hợp này các quốc gia vẫn có thể tự đàm phán mà không cần phải đi ra tòa. Thì đó là loại tranh chấp thứ hai. Loại tranh chấp thứ ba là cái đường lưỡi bò em mới nhắc tới. Thì cái loại này cũng có nhiều cái để giải thích, ở Trung Quốc có rất nhiều cái giải thích khác nhau, ít nhất là có mấy cái nhóm giải thích khác nhau. Trong đó thì Trung Quốc bảo đó là đường biên giới quốc gia, nhóm khác thì bảo đây là một cái đường về cùng lịch sử. Cái nhóm khác thì bảo đây là cái đường xuất định mà chưa có rõ ra. Còn cái nhóm khác thì mình đã bảo là cái đường này nó thể hiện là Trung Quốc không đòi hỏi chủ quyền, nhưng mà đòi hỏi những cái thực thể bên trong đó, đó là của Trung Quốc. Cái thì Trung Quốc có rất nhiều cái giải thích khác nhau. Và đúng lại là Philippines đã tìm một cái cách, đó là những cái anh trao đổi của Trung Quốc luôn từ chối các tòa án. Và Philippines đã mạnh dạn tìm những cái phương án, tức là họ đi gần cái tòa tài thành lập theo phục 7 công ước biển. Và cái tòa trọng tài người ta chỉ Philippines, bởi vì trong cái công ước biển thì nó không nói đến về chủ quyền lãnh thổ mà chỉ nói quy định về vùng biển. Cho nên là Philippines đã dựa cái tòa này để yêu cầu tòa phán quyết là một số những vấn đề liên quan tới những cái điều giải thích và áp dụng về công ước biển, những điều khoản công ước biển. Và cuối cùng là tòa xem xét thì đến năm 2015 và thụ lý từ lúc 2013 đến 2015 thì tòa đưa ra cái phán quyết đầu tiên là có thẩm quyền, tòa khẳng định là tòa có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp này. Và như vậy thì đến năm 2016 thì tòa đã ra cái phán quyết đầu tiên là phán quyết Biển Đông. Thế thì để nói câu chuyện đó cho thấy rằng là nếu mà giải quyết câu chuyện mà tranh chấp chủ quyền lãnh thổ là chúng ta không thể đưa ra tòa được, bởi vì có cái hướng mắc là như vậy khi mà Trung Quốc không đồng ý. Thế còn hiện nay mà nếu mà kiện Trung Quốc thì vẫn có thể kiện một số cái. Ví dụ chẳng hạn như là Trung Quốc đang vẽ cái đường cơ sở xung quanh của đảo Hoàng Sa và cho rằng đó là và vẽ một cái đường cơ sở thẳng, mà trong luật biển chỉ áp dụng đường cơ sở thẳng cho một quốc gia quần đảo, trong khi Trung Quốc là quốc gia lục địa không được quyền áp dụng cái chuyện này. Thì nếu mà muốn kiện thì cũng có thể kiện rằng là trong tòa sẽ xem xét là cái đường cơ sở này của Trung Quốc là phù hợp hay không phù hợp với cái lục biển. Hoặc là Trung Quốc cũng khẳng định là một số cái tất cả những cái thực thể đều là đảo hết và họ gọi là cái quần đảo, và mỗi cái thực thể dù là chìm dưới mặt nước biển hay là nước chìm nước nổi thì kể cả thì Trung Quốc đều yêu sách đó là có những vùng đặc quyền kinh tế và quyền biển xung quanh. Thì cái này thì nếu mà kiện thì Việt Nam có thể hỏi những tòa, một cái tòa trong tài ca từ bảy giống như Trung Quốc đã làm, và hỏi rằng là gì, là những cái tuyên bố này của Trung Quốc nó có phù hợp hay không phù hợp với công ước biển. Và cũng phải nói thêm là những cái phiên tòa như thế thì nó chỉ mang cái tính chất công luận là chính, chứ còn trong luật quốc tế thì gần như là nó không có một quy chế để tự mức thi hành những cái phán quyết của tòa. Xin thưa anh là như vậy ạ.
Thưa tiến sĩ, phần nào ông cập nhật hóa những tin tức ra ngoài Biển Đông, sở trường chuyên môn của ông. Ông cũng nói Trung Quốc nó đã ra rả mồm, nó ra từ 2000 năm nay, nó nói cái mấy cái quần đảo này là của Hoàng Sa và Trường Sa là của nó mà. Phần đầu tôi có thưa với tiến sĩ trong phần nhập đề giới thiệu chương trình của ông với tôi. Chắc chắn một người công dân Việt Nam sinh ra tại Việt Nam như ông, một người công dân bây giờ là công dân Hoa Kỳ sinh ra tại Việt Nam như tôi, đúng không? Chúng ta làm những cái việc bảo vệ danh dự cho Tổ quốc các thứ không? Chúng ta đang làm bây giờ đó. Trong khoảng một nửa thế kỷ, năm 1974, Trung Quốc nó chiếm hai hòn đảo gì đó, hay quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như ông mới nói. Có lần tôi đề cập với ông về cái tuyên ngôn của Phạm Văn Đồng, nói cái đó là của Trung Quốc hay là cái gì đó. Rồi hôm qua tôi đọc nữa, cũng không nhớ nguyên văn, nhưng Lê Đức Thọ nó nói là Trung Quốc giải phóng hòn đảo này cho chúng ta. Và lúc vì hòn đảo, cái quần đảo này cho chúng ta, vì lúc đó dưới quyền kiểm soát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày mốt họ sẽ trả lại. Họ sẽ trả lại. Theo như lịch sử ông đọc, ông dạy, ông biết. Sẽ có bao giờ có cái chuyện đó hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Thực ra mà nói thì cái chuyện đấy em cũng không có biết. Cái chuyện ông của ông Thọ cũng có nghe lắm thoáng, nhưng mà không có đọc những cái tài liệu lớp. Thế còn thì trong cơn một lần anh em mình đã nói chuyện lâu rồi, thì có anh nhắc tới cái công hàm của Phạm Văn Đồng, em cũng có giải thích rồi. Thì thực ra là lúc đấy thì cũng có thể là Việt Nam mà vì với Trung Quốc là nhiều khi lúc đấy là Việt Nam, lúc đấy là rất nhiều người Việt Nam gọi là như tưởng người anh của mình là Trung Quốc, và thậm chí là em nhớ là cái người đấy có cái đảo là Bạch Long Vĩ. Cái đảo Bạch Long Vĩ này thì là của Việt Nam, thế nhưng mà cái đảo lớn chứ nó có cả huyện đảo Bạch Long Vĩ đàng hoàng. Bạch Long Vĩ là một con rồng trắng, đúng như con rồng trắng. Thế thì lúc đó là Việt Nam nhờ Trung Quốc giữ rừng. Hồi đấy Việt Nam cũng như thế, nhưng Việt Nam cũng chưa hiểu nhiều về biển đảo gì cả. Lực quốc tế là cũng nói chung là vẫn còn chưa nhiều kiến thức lắm. Thế thì Trung Quốc giữ rừng, cái thời đấy là cái thời mà chiến tranh Việt Nam. Cho nên là Mỹ cũng ném bom. Mỹ ném bom thì ác quá, ném bom vào Bạch Long Vĩ ác lắm. Thế là Trung Quốc cũng sợ, Trung Quốc lại còn trả lại Việt Nam của Trung Quốc một thôi, tôi trả không gì. Mình nghĩ là toàn bom đạn chết chắc không à? Thế Việt Nam còn năn nỉ Trung Quốc có giữ mình tôi đi. Cái câu chuyện cũng có thể là thời đó Việt Nam quá tin tưởng vào Trung Quốc. Thế còn cái câu chuyện đến bây giờ, nếu mà nghiên cứu về lịch sử của Trung Quốc cũng như là cái tham vọng của Trung Quốc, thì người ta nhắc tới gần đây giáo sư Trần Văn Thọ là một cái người là giáo sư về kinh tế mà có thời gian rất dài sống ở Nhật. Thì ông cũng nhắc một câu chuyện là ông đặt là cái hồi ký của ông Shinzo Abe là thủ tướng của Nhật Bản, mà ông vừa mới bị ám sát năm ngoái. Ông Shinzo Abe là một cái nhân vật mà được kính trọng làm thủ tướng tài năng của Nhật Bản. Thì trong cái hồi ký ông cũng cho biết rằng là ông Shinzo Abe đã rất nhiều lần đàm phán với phía Nga để lấy lại cái quần đảo Kurin mà phía Nga đã chiếm từ những năm 1945 khi mà Nhật Bản bị thất trận. Thế nhưng mà phía Nga chỉ hứa hẹn sau đó thì đương nhiên là không bao giờ họ trao trả cả. Và ông Shinzo Abe cũng biết cái câu chuyện này để nói lại là với cái đảo Senkaku, tức là cái khu vực mà tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc gọi là Yếu Ngư Đài và Nhật Bản gọi là Senkaku, trên cái vùng biển Hoa Đông. Thì ông ấy có đại ý nói một cái câu là, ông Shinzo Abe nói một câu là mình phải sống chết để giữ được Senkaku. Chứ nếu mà nghĩ rằng là các quốc gia khác đã chiếm lấy thì sau này mình đòi lại câu chuyện đấy, nhưng mà không thể. Thế cái câu chuyện đấy cũng nhận cái câu đó thì của anh Trần Văn Thọ cũng nhắc lại trong cái đồng chí cùng Shinzo Abe thì cũng nói mới nói rằng là cái việc mà Trung Quốc chiếm rồi mà sau này đòi lại đó là câu chuyện vô cùng khó khăn, có thể phải nói rằng là cũng như là không có thể làm được hay không. Thưa anh là như vậy.
Tôi nghĩ thưa tiến sĩ Hoàng Việt, suy nghĩ của tôi cảm tính Trung Quốc tôi nghĩ nó không nhắm vào, nó chiếm của Việt Nam đâu, chắc chắn là nó chiếm của Việt Nam rồi, nhưng mà cái mục đích có thể nó lớn hơn, nó có ảnh hưởng trực tiếp đối với sự có mặt của Mỹ tại Biển Đông. Trung Quốc đã xây 2-3 cái phi trường lớn trên mấy hòn đảo gì đó, đảo chữ thập hay là hòn đảo đá Vành Khăn. Những cái phi trường mà ông gửi cho tôi rất là lớn, rất là hiện đại. Cái việc mà Trung Quốc làm như vậy có phần nào ảnh hưởng đến, chắc chắn là ảnh hưởng rồi. Mỹ nó có ảnh hưởng, nó có suy nghĩ gì về cái điều này không, theo sự nhận xét và sự tìm hỏi hiểu của ông thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Thật ra còn nói thì cái chuyện là chủ quyền á, thì phía Mỹ đã rất nhiều lần trả lời thẳng thắn là phía Mỹ không ăn xin vào cái việc các thực thể đó là của ai, chủ quyền là cái gì. Mà đúng là điều đó cũng phải hiểu, bởi vì Mỹ không thể thay thế các tòa án quốc tế được để mà có thể phán quyết là cái thực thể này của ai hay không của ai. Nhưng cái điều quan trọng nhất là Mỹ đưa ra đó là việc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, mà trong đó thì cũng phải tôn trọng tới gọi là cái tự do hàng hải và tự do thương mại trên khu vực Biển Đông. Và điều này thì nó phù hợp với lợi ích của Việt Nam. À, trong một loạt cái chúng ta còn nhớ là năm 2000, là đầu năm ngoái thì phía Mỹ đã ban hành cái gọi là ranh giới biển số 150. Mà trong cái ranh giới biển 150 thì Bộ Ngoại giao của Mỹ đưa ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cái báo cáo ranh giới biển này. Và trong đó phân tích là bởi vì Trung Quốc có rất nhiều cái cách mà Trung Quốc hay đưa ra để đòi, đưa ra những cái lực lượng pháp lý để đòi cái chủ quyền một cách chi lý ở trên khu vực Biển Đông. Thì như anh đã trao đổi là Trung Quốc có thể vẽ ra cái đường lưỡi bò, nhưng cái đường lưỡi bò này đã bị phản đối rồi, đặc biệt là cái phiên tòa của chức viên của Trung Quốc năm 2016 đã ra phán quyết. Cho nên là Trung Quốc bị phản đối rất nhiều, và Trung Quốc đang né tránh bằng cách là Trung Quốc như những cái học thuyết khác gọi là túi xa. Xa tức là các, tức là những Trung Quốc gọi là có túi xa, tức là gồm 4 cái nhóm thực thể lớn trên Biển Đông, gồm có Hoàng Sa này, Trường Sa này, một cái nhóm của Trung Quốc gọi là Đông Sa, hay là tiếng Anh nó là Patas, Trung Sa, Patas, Đông Sa, Patas, Trung Sa là Necrofield Bank. Đó. Thì Trung Quốc cứ vẽ ra như thế, và Trung Quốc đặt ra những cái như vậy để cho rằng đó là những thực thể thực thể quyền của Trung Quốc từ lâu. Nhưng mà trong cái ranh giới biển năm 150 của Bộ Ngoại giao Mỹ ấy, thì cũng đã phân tích rất rõ những cái điểm yếu, những cái điểm mà hạn chế và phi lý, những điểm là phi lý của Trung Quốc như thế nào trong chuyện này. À, thì Mỹ thì nghe đã trao đổi là ở đây có mấy vấn đề là Mỹ thấy rằng là cái vai trò của khu vực Biển Đông cực kỳ quan trọng, bởi vì Biển Đông nó không chỉ là cái khu vực tài nguyên, trong đó cả tài nguyên dầu mỏ, khí đốt và tài nguyên về các loại thủy hải sản, mà quan trọng hơn nữa nó là con đường giao thông vận tải chiến lược trên toàn cầu, và rất nhiều những cái hàng hóa nếu mà khu vực Biển Đông bị phong tỏa mà bị Trung Quốc mà gọi là chi phối hoàn toàn, kiểm soát hoàn toàn, thì những cái lượng dầu mỏ, hàng hóa chở bằng tàu biển mà đến Nhật Bản, đến Hàn Quốc là đều bị đe dọa cực kỳ lớn, chưa kể là toàn bộ khu vực đơn hóa này, và bản thân là kể cả những cái quốc gia cường quốc lớn như Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái việc tự do, nếu mà không duy trì được tự do hàng hải, tự do thương mại trên khu vực này. Và chính vì vậy đây là cái mà nhiều cái quốc gia đông nam á mà sau đó cái Việt Nam nó tìm thấy những cái điểm chung với cả chính Mỹ. Thưa anh là như vậy.
Ông theo dõi sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ này cũng như tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam, ông biết đối với nước Hoa Kỳ chúng tôi tự do có điều tốt, có điều không tốt. 4 năm chúng tôi lại đổi một ông tổng thống mới, hay cùng lắm ông tổng thống nó giỏi 8 năm lại đổi. Chắc chắn là khi tổng thống hệ thống chính quyền đổi, đường lối ngoại giao, đường lối sinh hoạt của chính quyền mới, chính phủ mới nó sẽ đổi. Ngược lại Trung Quốc từ xưa nay nó vẫn như vậy, nó vẫn là con cọp như vậy. Việt Nam cũng vẫn là như vậy. Câu hỏi đặt ra cũng như lời giới thiệu của tôi chương trình đầu điểm này, dĩ nhiên những người công dân tốt như tôi với ông ấy vẫn luôn luôn lo cho Tổ quốc, Nhưng những người cầm quyền, Đảng Cộng sản cầm quyền bây giờ, sau hai cuộc chiến Trung Quốc đó, đánh nó lấy cả ở ngoài biển năm 74 và năm 88, ông có nghĩ là những người cầm quyền họ có tinh thần bảo vệ, tôn trọng, xây dựng cho quốc gia một quốc gia hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Được rồi. Cá nhân em thì cũng đã từng được đi ra tới Trường Sa, hay là phải mất 10 ngày không gửi để đi ra tới quần đảo, một số cái đảo, cái thực thể mà Việt Nam đã chiếm giữ ở Trường Sa, đang kiểm soát được Trường Sa. Thì phải nói rằng là ở đây có hai vấn đề. Một là chính phủ Việt Nam cũng không thể không làm được, nhà nước Việt Nam không thể không làm được. Và điều này cũng dẫn đến cái việc là đối với cái quốc gia nào không biết, đối với người dân Việt Nam bây giờ thì cái biển đảo nó cũng rất là thiêng liêng. Cho nên là ngay cả nhà nước Việt Nam mà không nhìn nhận thì người dân cũng không để yên cho nhà nước Việt Nam. Cho nên là nó cũng dẫn đến cái biển đảo. Thì cá nhân em đi ra tới Trường Sa thì như anh cũng đã biết và quý vị cũng đã biết là quần đảo Hoàng Sa đó chúng ta đang bị Trung Quốc chiếm đoạt hoàn toàn năm 1974 với Việt Nam Cộng Hòa. Và đến năm 1988 thì chúng ta cũng mất một cái số trong khu vực Ma. Thì hiện nay á, tại khu vực Trường Sa và Việt Nam cũng đang đứng từ tất cả là 21 cái thực thể. Và theo cái cách mà của dân gian ấy, thì gọi là cái chín đảo nổi, 12 đảo chìm, và tổng cộng là có 33 điểm đóng quân trên Trường Sa. Và cái điều này thì em khẳng định là em đã đi rồi. Và có thể tự với anh rằng là nhà nước Việt Nam cũng đầu tư rất nhiều trên cho Trường Sa. Có lẽ thì đương nhiên thì không thể mình chỉ thua Trung Quốc thôi, chứ còn so với những cái quốc gia láng giềng khác là Việt Nam đầu tư hoành tráng và không biết nhiều. Ví dụ như em đã đến cái đảo gọi là Sông Tử Tây, thì có một cái cặp Việt Nam gọi là cặp Sông Tử, tức là có hai cậu trai sinh đôi ở hai cái đảo liên liền nhau. Thì Sông Tử Tây là Việt Nam đang kiểm soát, và Sông Tử Đông là Philippines đang kiểm soát. Thì hai cái đảo này có thể nhìn được mắt hơn, nó cách nhau khoảng chừng 3 km này trên biển thôi. Thì cho thấy là thì buổi tối á, thì trên đảo Sông Tử Đông của Philippines đắm thì nó rất là tối, trong khi Sông Tử Tây của Việt Nam là những cái đàn đèn đã được làm từ được chiếu từ điện mặt trời và điện gió rất là sáng. Và nói chung là đời sống cũng rất là của người dân cũng như anh em binh sĩ trên đó thì rất là thoải mái. Cho nên là trong những chuyến đi đó, đến bây giờ cái nghiên cứu của em thì em cũng khẳng định một điều rằng là nhà nước Việt Nam hiện nay thì cũng phải làm mọi cách để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, chứ nếu không thì người dân cũng không để yên đâu. Thưa anh là như vậy.
Chứ thì có nghĩ là ngay tại bây giờ và để bảo vệ biển đảo, ngay tại bây giờ hình ảnh ông gửi cho tôi một cái phi trường rất là lớn, nó xây ở ngoài một cái hòn đảo đá vành khăn gì đó. Rồi ngay tại bây giờ có rất nhiều hạm đội của Mỹ đi tới đi lui, hình như là có một hạm đội mới vào thăm Việt Nam, tôi không biết có đúng hay không. Có phải như vậy là có sự chạy đua vũ khí, chạy đua mọi sự về chiến lược chiến thuật ở trên khu vực Thái Bình Dương hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ vâng thưa anh. Trước đó thì chúng ta đã biết là cái sự căng thẳng trên biển Đông nó đã nổi lên rất nhiều. Mở rộng là anh phải nhớ là xin thưa anh là đặc biệt là năm 2007 là cái việc Trung Quốc đã đâm chìm nhiều cái tàu cá của Việt Nam. Năm 2009 là cái năm chính thức mà theo cái quy định của khu vực biển là bốn quốc gia muốn yêu cầu một cái vùng đặc quyền kinh tế, hay xin lỗi, một cái vùng thềm lục địa rộng hơn 200 hải lý thì phải báo cáo hồ sơ. Và Việt Nam đã theo đúng cái lịch trình, Việt Nam đã báo cáo hồ sơ của Việt Nam, và một cái hồ sơ nữa là Việt Nam đến Malaysia báo cáo chung khi mà hai bên cũng có cái vùng mà gọi là thềm lục địa. Thế thì chỉ một ngày mà lập tức là Trung Quốc đã ra cái công hai cái công hàm để phản đối cả hai cái báo cáo này. Và mỗi cái công hàm của Trung Quốc đều kèm theo cái bản đồ thân đường lý bỏ của vua. Và năm đó cũng là cái năm mà căng thẳng về mặt cuộc chiến về mặt pháp lý và những cái điều truyền thông về cái câu chuyện này. Thế đến năm 2011 thì xảy ra cái sự kiện Trung Quốc cắt cát cái tàu bình minh mà 02 của Việt Nam khi mà đang thăm dò dầu khí trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và năm 2012 thì xảy ra cái sự kiện gọi là Scarborough, khi mà Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh để chiếm đoạt cái bãi cạn Scarborough từ tay quân đội Houthi. Và đến năm 2014 thì Trung Quốc lại còn lưu luyến bằng cách là chật kéo một cái rằng khoang khổng lồ vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và cũng phải thưa anh là cứ quý vị là trong 2 tháng mà Trung Quốc kéo cái rằng khoang đó thì em cũng phải làm việc vất vả trả lời cho nhiều báo chí trong nước cũng như nước ngoài liên quan đến cái khu tình hình này. Và sau này thì cũng có nhiều lần Trung Quốc mà cũng vẫn còn những cái căng thẳng, như là năm 2019 thì Trung Quốc đã đưa ra một cái sự kiện gọi là máy tính chính, mặc dù nó không liên quan đến bãi tư chính mà liên quan đến vùng biển Nam Côn Sơn. Nam Côn Sơn nó hoàn toàn nằm xa rất nhiều bãi tư chính, nhưng mà Trung Quốc cứ viện cớ gọi là bãi tư chính. Thế thì nếu sự xin thưa với anh và quý vị là cũng có rất nhiều cái câu chuyện là như vậy. Và cho đến nay thì Trung Quốc mà vẫn cho tàu quấy phá những cái tàu của Việt Nam, hoặc là những cái tàu thăm dò của Việt Nam, hoặc là những cái tàu khác của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế khá nhiều. Đó là phần Việt Nam, còn chưa kể những quốc gia khác như là Indonesia, Malaysia. Thì những năm trước là Malaysia còn bị rất nhiều cái Malaysia cũng khai thác trên một vùng gọi là bãi Lukonia, và cái bãi đó thì Trung Quốc cũng khẳng định là nằm trong cái vùng nguyên lấy bỏ của Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc cũng đã đe dọa Malaysia rất nhiều, cho nhiều tàu quấy phá và thậm chí là cho rất nhiều máy bay chiến đấu xâm phạm cái vùng trời của Malaysia trên đó. Còn Philippines thì khỏi phải bàn. Philippines thì là riêng cái năm ngoái là Philippines đã đệ trình 200 công hàm lên Liên Hiệp Quốc để mà phản đối cái việc mà xâm phạm của Trung Quốc đối với vùng biển của Philippines. Mà anh và quý vị chắc còn nhớ là cái sự kiện mà đã bắt đầu khi mà Trung Quốc đã năm 2021, Trung Quốc đã cho khoảng vài trăm tàu cá bao vây xung quanh cái đá ba đầu đó. Thế thì còn một cái quốc gia nữa gọi là Indonesia. Indonesia thì không tranh chấp về chủ quyền với khu vực Hoàng Sa Trường Sa, nhưng một cái vùng biển gọi là Bắc Natuna của Indonesia thì Trung Quốc cũng khẳng định đó là mặc dù cái vùng biển đó rất là giàu tiềm năng dầu mỏ khí đốt, nhưng mà Trung Quốc cũng khẳng định là nó nằm trong vùng nợ trùng bị lưỡi bỏ của Trung Quốc, cho nên nó cũng đe dọa cả Indonesia. Indonesia nhiều năm cứ khai thác thì bị Trung Quốc cho tàu tới đe dọa, thậm chí là có những lúc mà tàu hải quân của Trung Quốc còn đi vào tận sâu trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Mà ngay năm nay cũng vậy, đầu năm nay thì đã xảy ra căng thẳng khi mà Indonesia cho khai thác tại cái vùng gọi là cái lô cá ngừ tuna block đấy. Thế thì Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu vào, một mặt là Trung Quốc gửi cái công hàm ngoại giao để phản đối, mà khác Trung Quốc cho rất nhiều tàu cá, tàu hải cảnh vào quý giới, và thậm chí là như vậy thì Indonesia phải điều 3 cái tàu hải quân ra để bảo vệ. Cho nên là trong suốt cái thời gian vừa qua là Trung Quốc hết sức căng thẳng, gây căng thẳng, và cộng với cái cuộc chiến ở Ukraine thì nó khiến cho là tất cả các quốc gia đều lo ngại chiến tranh, nên dẫn đến cái việc là nhiều cái quốc gia tăng cường cái sức mạnh quốc phòng, và nổi bật phải là Trung Quốc. Trung Quốc về năm vừa rồi thì Trung Quốc đã tăng cái chi phí quốc phòng, mặc dù trong cái năm đó khi mà Trung Quốc trong cái đại dịch Covid, một chính sách zero Covid của Trung Quốc, mà Trung Quốc là tăng trưởng GDP rất thấp, nhưng mà Trung Quốc vẫn tăng cái ngân sách quốc phòng rất cao. Và đến năm nay vừa cách đây khoảng độ vài ngày thì Trung Quốc lại tuyên bố là Trung Quốc trong năm 2023 sẽ bỏ ra 7,2 tăng 7,2% ngân sách quốc phòng so với trước đây. Và điều này nó khiến cho Trung Quốc trở thành một cái quốc gia mà sử dụng ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì trên thế giới. Và song song đó thì một loạt các quốc gia cũng phải tăng cường sức mạnh quốc phòng của mình. Indonesia đã phải mua một loạt máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, và một số các quốc gia khác cũng phải đang tăng cường sức mạnh quốc phòng của mình. Và như vậy anh nhìn sang cái khu vực mà Nhật Bản trước sự đe dọa của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên thì Nhật Bản cũng phải lo ngại, và dưới thời của ông Kishida thì ông đã ra tuyên bố một cách lịch sử, đó là cũng tăng cường ngân sách quốc phòng từ 1% GDP đến 2% GDP, và đưa Nhật Bản là cái quốc gia có ngân sách quốc phòng đứng thứ 3 trên thế giới. Và như vậy chúng ta thấy là gần như là Trung Quốc này đứng thứ 2 này, Nhật Bản đứng thứ 3 này, còn hàng loạt các quốc gia Đông Nam Á cũng tăng cường cái ngân sách quốc phòng, cộng với cả cái dư âm những cái tác động của cái cuộc chiến ở Ukraine, nó khiến cho là khu vực châu Á Thái Bình Dương nó như là một cái lò thuốc súng bây giờ. và thậm chí là có những quốc gia đang nhắm tới cái việc là sở hữu vũ khí hạt nhân, và điều này cũng sẽ dẫn đến rất nhiều cái sự căng thẳng trong khu vực. Thưa anh như vậy.
Thưa tiến sĩ Hoàng Việt, tôi cho tôi đặt ngược lại một cái câu hỏi. Dĩ nhiên là ông, tất cả những điều này tôi nghĩ là ông đã nghiên cứu hết rồi. Ông biết năm 1973 ký Hiệp định Paris, một cái điều chúng tôi gọi là nó chói tay Mỹ, nó chói tay giặt cánh khỉ, chói hai tay đằng sau Việt Nam. Việt Nam năm 1974, ngày 14 tháng 1, Trung Quốc xua quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Lúc đó tức là thời gian 1974 đấy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở phía bên này còn mạnh lắm, còn mạnh lắm. Đã có những tài liệu tôi đọc được, và thực sự bây giờ thì nó ở trên mạng hết rồi. Chính quyền chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có một lực lượng không quân rất là mạnh, có thể cho không quân ra dùng để tiếp cận cho những tiếp tế cho những người hỗ trợ cho những người lính hải quân. Nhưng Hoa Kỳ nó đã cấm, nó không cho làm cái chuyện đó. Mở đường từ năm 1974 cho đến năm 1975. Ông có nghiên cứu cái vấn đề đó hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt?
Dạ em có biết một chút anh ạ.
Cái sự thật đó có đúng như vậy không? Đó là áp lực của Hoa Kỳ không cho miền Nam sử dụng không quân để ra bảo trợ, để ra tiếp tế cho những người giúp cho những người lính hải quân ở ngoài đó. Cái điều đó có đúng không? Cái điều về lịch sử làm áp lực không cho một nước làm.
Tôi nghĩ là không. Năm đó thì năm là anh rồi không xin lại với anh là ngày 19, ngày 19 tháng 1 năm 1974 thì Trung Quốc đã dùng một số cái tàu để mà khiêu khích Việt Nam, hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Và lúc đó hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tấn công những cái tàu cá này, và Trung Quốc đã mượn được cơ đó và Trung Quốc tấn công lại lực lượng của anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang đồn trú trên những cái đảo tại Hoàng Sa đó. Và cuộc chiến diễn ra trong chớp nhoáng, đến ngày 20 tháng 1 là Trung Quốc.
Câu hỏi có lẽ không có nhiều giờ để cho ông giải thích, nhưng mà tôi vẫn phải hỏi vậy. Là ví dụ lý do ông là tiến sĩ nghiên cứu Biển Đông ở phía bên này trái đất Nga nó đang đánh Ukraine hơn một năm, cũng không ai ngờ cuộc chiến tranh nó kéo dài lâu như vậy, cũng không ai ngờ dân tộc Ukraine họ oai hùng như vậy. Ở phía bên gần phía nơi ông ở, bên Thái Bình Dương, Trung Quốc nó cũng đang hăm he nó sẽ đánh Đài Loan. Bao giờ thì có thể có đấy, chắc chắn có đấy, nhưng mà không đâu. Như bao giờ thì cái đó có thể ông còn sống, có thể tôi không còn sống, nhưng mà những cái điều mà nó đang nghiêng cán cân ở một phía bên này trái đất, một phía bên đó trái đất của ông, có phải cán cân trật tự thế giới nó đang thay đổi rất là nhiều hay không, thưa tiến sĩ Hoàng Việt? Tiến sĩ Hoàng Việt, ông có nghe được tôi không ạ? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Hoàng Việt. Nếu mà cô có thể cô nối lại đường dây được cho tôi chào tạm biệt ông ấy. Không thì chúng ta, cô cố gắng đi, không chúng ta sẽ chấm dứt chương trình thưa cô. Chưa
cánh chim xưa vẫn khắc.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối đường dây lại với Tiến sĩ Hoàng Việt. Có cái câu hỏi nó dài hơn thôi, chúng ta sẽ thực hiện một chương trình khác đi anh Hoàng Việt. Trước khi chấm dứt chương trình, Tiến sĩ có đôi lời gửi lời chào đến tất cả những người khán giả thân mến của ông nói tiếng Việt Nam nghe tiếng Việt Nam trên toàn cầu trong và ngoài nước. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình hôm nay, thưa Tiến sĩ.
Em rất mong là trong thời gian sắp tới thì anh sẽ có những cái trò chuyện những vấn đề này nó nhiều hơn, và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như cảm ơn anh phân minh của chương trình từ Hà Nội, và xin gửi những lời chào từ Việt Nam, từ Sài Gòn thân yêu đến tất cả các quý vị ở Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới. Xin cảm ơn ạ.
Thưa Tiến sĩ, ông ở Sài Gòn, chắc ông đi qua những nơi như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Huyện Sĩ. Ở bên này chúng tôi cũng đi qua nhà thờ nơi chúng tôi đến mỗi tuần. Và đối với cá nhân tôi hay những người, tất cả những người công giáo trên toàn cầu, mùa này, mùa phục vụ này, gọi chúng tôi gọi là mùa chay thương, mùa chay. Mùa chay tôi muốn chia sẻ với Tiến sĩ như thế này. Thượng đế ngài ban cho chúng ta một mảnh đất tốt tươi Việt Nam làm gia nghiệp, làm cơ đồ cho mình. Ông có tôi, có 4.000 năm văn hiến, thưa ông, xin ngài hãy chúc lành cho cho mảnh đất này, xin hãy cứu con dân Việt Nam khỏi bạo lực nơi cả hàng trăm triệu người bây giờ và mọi đường lối xấu xa, và xin bảo vệ tự do cho người Việt Nam. Có ông, có tôi, để tôi được về thăm quê hương. Xin ban thần trí cho những người lãnh đạo giàu, những kẻ này không nhận, không nhân danh được thượng đế, và những người dân đã không ủy thác họ quyền cai trị trong thời thịnh vượng, xin đổ tràn chúng tôi lòng tri ân. Trong ngày gian nan, xin đừng để niềm tin của chúng tôi suy giảm vào quê hương, vào thượng đế. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thần Cánh Đông Mây, cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Việt có rất là nhiều lý thú để nói về Biển Đông. Chắc chắn tôi chưa đề cập đến vấn đề trật tự của bên Nga, Ukraine, Trung Quốc và bán đảo Đài Loan. Chúng ta sẽ đề cập đến chương trình này. Mong ông mọi sự tốt lành và sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại sứ quán Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả những người này đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà nghiên cứu Biển Đông Tiến sĩ Hoàng Việt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Tiến sĩ Hoàng Việt. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.